Bất hủ phàm nhân, chương 418, tiên hào, gocchuyenaudio.com. Bốn người một lần nữa ngồi ở trên bong thuyền, Phô Từ đại sư chủ động lấy ra linh rượu cất kỹ, Kính Mạc Vô Kỵ một chén sau đó mới lên tiếng. Mạc đạo hữu cũng biết vì sao ta nhìn thấy chiếc chiến hạm này sau đó có chút kích động. Không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, Phô Từ liền nói lần nữa. Bởi vì chiếc chiến hạm này vốn chính là do ta luyện chế. Mạc Vô Kỵ khiếp sợ nhìn Phô Từ đại sư, chiếc chiến hạm này là hắn từ bên trong thiên hải trong tay một quỷ tu đạt được. Lại nói tiếp cái đó và bán tiên vực hoàn toàn không giáp nhau, thế nào thành Phô Từ đại sư luyện chế. Xác thực nói, chiếc chiến hạm này ta tham dự luyện chế. Trước đây chủ trì chiếc chiến hạm này luyện chế là Tương Diệp đại sư, Tương Diệp đại sư luyện khí thủ đoạn mạnh hơn ta nhiều, chiếc chiến hạm này từ thiết kế đến luyện chế tuyệt đại đa số đều là xuất từ tay Tương Diệp đại sư, ta cùng 8 người còn lại chỉ là trợ thủ mà thôi. Phô Từ đại sư, ngươi nói 10 người luyện chế chiếc chiến hạm này. Ai làm vậy? Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi. Phô Từ đại sư luyện khí trình độ Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, đó là đỉnh cấp chỉ tại chân tinh là tìm không được cường giả như vậy. Phô Từ đại sư cũng bất quá là một cái luyện khí sư trợ thủ, Tương Diệp rất mạnh. Cường giả đặt luyện chế chiếc chiến hạm này lại là rất mạnh. Kẻ muốn luyện chế chiếc chiến hạm này là bán tiên vực đạo chủ, bất quá không phải là Nghiễm Thuyên bây giờ này, mà là một người khác. Luyện chế chiếc chiến hạm này chính là vì đối phó tiên hào. Nói đến đây Phô Từ đại sư khoát tay áo ý bảo còn muốn hỏi ra khí không nên hỏi, hắn sẽ từ từ nói ra. Trước khi nói tiên hào ta trước phải nói một chút bán tiên vực. Đương nhiên bán tiên vực là thế nào mà có ta cũng không biết. Ta chỉ biết là ta phá hư sau đó cũng đã tại bán tiên vực nhưng mà nơi này cũng không phải tiên giới. Lúc đó bán tiên vực đạo chủ gọi là Vũ U, ta có thể nói từ ta tu luyện tới hiện tại ta chưa từng thấy qua có cường giả như Vũ U vậy. Ta tận mắt thấy hắn cùng một người cường giả thiên tiên đại chiến, sau cùng còn chém giết người kia thiên tiên cường giả. Gia khí nhịn không được hỏi, Phô Từ đại sư thiên tiên tính là tiên nhân chân chính sao? Nếu chúng ta phá hư sau đó không phải là đi tới bán tiên vực có đúng hay không cũng chính là thiên tiên. Phô Từ đại sư lắc đầu. Dựa theo đạo lý mà nói tiên tiên xác thực rốt cuộc tiên nhân, nhưng trên thực tế ta nghe Vũ U tiền bối nói tiên tiên vẫn là một loại giả tiên, cũng không thể tính là tiên nhân chân chính. Vậy như thế nào mới có thể tính là tiên nhân chân chính? Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được hỏi một câu, hắn là tiến vào phá hư thải hà, lúc này mới tiến vào bán tiên vực. Tại bên trong bán tiên vực hắn nhìn thấy đại bộ phận tu sĩ đều là địa tiên viên mãn, cũng không phải chân chính càng địa tiên tồn tại. Phô Từ đại sư thở dài nói. Chúng ta trải qua phá hư thải hà trên thực tế có chút vấn đề. Theo lý thuyết phá hư sau đó sẽ có thiên tiên lôi kiếp, trên thực tế phá hư sau đó chúng ta tới đến bán tiên vực cũng không có gì thiên tiên lôi kiếp. Ngoại trừ số rất ít thiên tài trong thiên tài lại ở chỗ này nghênh đón lôi kiếp thăng cấp thiên tiên ra, đại bộ phận mọi người chỉ có thể ổ tại cái chỗ này sống tạm lấy. Võ đạo chủ lúc đó phán đoán nói, bán tiên vực chỉ là nhà tù giả tiên nhân ngăn cản tu sĩ. gocchuyenaudio.com Phá hư tiên giới mà thôi. Về phần cái gì mới tính là tiên nhân chân chính, vô luận là ta, hay là Vũ U đạo chủ cũng không biết. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó dĩ nhiên cảm giác này Vũ U cùng ý nghĩ của chính mình có chút giống, bởi vì bán nguyệt ngục để cho hắn rất là hoài nghi bán tiên vực cái chỗ này. Phô Từ đại sư, người nói nơi này còn có số rất ít thiên tài sẽ đưa tới lôi kiếp cũng biết những thứ này thiên tiên tu sĩ đưa tới lôi kiếp thăng cấp đi nơi nào. Vấn đề này ra khí nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ lấy ra hỏi Phô Từ đại sư. Không phải là hắn không tin ra khí, mà là Phô Từ đại sư biết đến khẳng định càng thêm cặn kẽ. Phô Từ đại sư đáp, những thiên tài này đều bị tiên giới người đón đi, võ đạo chủ đã từng nói, những người này rất có thể bị giả tiên nhân bồi dưỡng. Cũng có một loại khả năng, đó chính là tiên giới lại đem những người này nhốt lại. Về phần tiên giới tu sĩ tại sao muốn làm như vậy, võ đạo chủ cũng không cách nào nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, hắn chỉ đoán những tiên nhân kia cũng không tính là người chân tiên. Mạc Vô Kỵ không khỏi càng là bội phục cái võ đạo chủ chưa từng gặp mặt người này thật lợi hại sao. Quả thực cùng tận mắt thấy bình thường giống nhau, bất kể là chân tiên hay là giả tiên, trên thực tế những thứ này độ kiếp thăng cấp đến tiên tiên tu sĩ, đều bị giam cầm ở trong ngục giam, bán nguyệt ngục chính là đại biểu. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến bán nguyệt ngục bất quá là một cái ngục giam thứ 11 bên trong Vĩnh Anh ngục, một cái ngục giam đã cầm giữ nhiều như vậy thiên tài tu sĩ, vậy có phải hay không ý nghĩa còn có rất nhiều địa phương giống như bán tiên vực những chỗ này thiên tài tu sĩ, đều bị tiên giới mang đi, sau đó giam cầm lại. Phô Từ đại sư, xin hỏi một chút Vũ U đạo chủ đi địa phương nào? Mạc Vô Kỵ trong lòng đối với Vũ U bội phục nhịn không được hỏi. Phô Tử đại sư Nhãn Thần buồn bã nói, bởi vì luyện chế chiến hạm là quan hệ đến chúng ta bán tiên vực tu sĩ có thể hay không vượt qua tiên hào then chốt, võ đạo chủ mang theo một đám luyện khí sư suốt ngày suốt đêm hoàn thiện chiến hạm. Mà hết lần này tới lần khác lúc này tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài, người tiên giới chạy tới bán tiên vực. Đại sư vì sao không việc gì? Mạc Vô Kỵ rất là nghi hoặc, nếu người tiên giới đến, này Phô Tử đại sư hẳn là khó có thể may mắn tránh khỏi mới đúng là. Phô Tử đại sư trong mắt lộ ra một phần thương cảm. Lúc đó đang thời điểm luyện chế chiến hạm ta ngộ tới đạo lý chứa đựng hắc thạch không gian. Ta lại đem tin tức này nói cho võ đạo chủ cho rằng đây đồng dạng là một đại sự, hắn để cho ta tại bán tiên vực chuyên môn nghiên cứu chiếc nhẫn chữ vật chứa đựng hắc thạch. Chờ ta lại đem này chiếc nhẫn chữ vật nghiên cứu ra được sau đó, ta nghe được tin tức là võ đạo chủ mất tích bao gồm Tương Diệp và đám 9 tên luyện khí sư cũng đồng thời mất tích. Tuy rằng ta không có đang chiến đấu hiện trường, ta cũng có thể đoán được võ đạo chủ nhất định là cùng Tương Diệp các loại luyện khí tông sư lực chiến mà vong. Về phần mất tích vân vân, bất quá là dối gạt người hiểu biết mà thôi. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới cái kia quỷ tu, lẽ nào cái kia quỷ tu chính là một người luyện khí sư lúc đó luyện chế chiến hạm. Không biết tên kia thế nào từ bán tiên vực rời đi. Phô Tử đại sư rất là thương cảm, nói. Góc chuyện audio.com. Đến đây cũng trầm mặc xuống, Mạc Vô Kỵ mấy người cũng không có đi quấy rầy hắn. Qua đủ thời gian một nén nhang, Phô Tử đại sư mới tiếp tục nói. Vậy chiến hạm không có luyện chế hoàn thành biến mất cũng liền ý nghĩa cơ hội bán tiên vực tu sĩ vượt qua tiên hào đã không còn. Tiên hào là một cái khe trời thật lớn giữa bán tiên vực cùng tiên giới, bởi vì cái nhánh khe trời này ngăn trở bất luận cái gì bán tiên vực tu sĩ tiến vào tiên giới, bị chúng ta xưng là tiên hào. Cụ thể là làm sao ngăn cản? Mạc Vô Kỵ tuyệt sẽ không cam lòng ở lại bán tiên vực, cho nên hắn nhất định phải biết rõ ràng mấy vấn đề này. Coi như là không có khả năng trở lại chân tinh cũng phải nghĩ biện pháp đi tiên giới xem. Về phần là thật tiên giới hay là giả tiên giới, đi rồi hãy nói. Phô Tử đại sư lấy ra một thủy tinh cầu nói. Các ngươi xem thì sẽ biết. Nói xong, hắn kích thủy tinh cầu trong tay. Một đạo mênh mông vô biên lạch trời xuất hiện ở trước mặt mấy người, thật giống như một cái thật lớn máng xối sâu không thấy đáy, lại không cách nào thấy rõ đối diện bình thường giống nhau, ngang không trung lại đem vũ trụ hóa thành hai nửa. Bên trong to lớn khe rãnh, sương mù màu đen lượn lờ, một phần căn bản là thấy không rõ lắm bộ dáng đồ đạc ở trong đó ngang dọc qua lại, dường như rậm rạp, vừa tựa hồ không có gì cả. Tuy chỉ là một thủy tinh hình ảnh, Mạc Vô Kỵ lại cảm giác được có chút ngứa ra đầu. Cái loại này uy hiếp để cho hắn khó có thể nói rõ. Phô Tử đại sư chỉ vào này to lớn khe rãnh nói. Đây là tiên hào, cái chỗ này bất luận cái gì phi thuyền đều không thể lướt qua. Bởi vì ở chỗ này, không thể dùng thần niệm, không có khả năng mở rộng ra nguyên lực. Chỉ cần lọt vào khe rãnh, vậy chỉ có một con đường chết, ngã chết. Không, có lẽ còn không có ngã chết, ngươi cả đầu khớp xương bột phấn cũng bị mất. Nói đến đây, Phô Tử đại sư tự giễu cười cười. Có lẽ một cái tu sĩ tu luyện tới địa tiên bị ngã chết nghe rất là buồn cười, trên thực tế, này thực sự không thể cười. Có tu sĩ vừa đến bán tiên vực bị ngã chết bên trong tiên hào, sớm đã vô số kể. Mà những thứ này, bất quá là ngoài mặt nguy hiểm. Tiên hào bên trong chân chính nguy hiểm là ngũ hành tiên thú cùng chu bích độc trùng. Không có người nói chuyện, Mạc Vô Kỵ càng là nhìn chằm chằm Phô Tử đại sư tế xuất thủy tinh cầu bên trong tràng cảnh, nghe Phô Tử đại sư tự thuật tiên hào là dạng gì một cái tồn tại. Tiên hào này không có khả năng mở rộng thần niệm, không cách nào thi triển nguyên lực, ngược lại cùng trước hắn bị vây tinh không thung lũng cùng loại. Ngũ hành tiên thú chia ra làm kim hệ kiếm long, thủy hệ quý thủy chu, thổ hệ hư không thiềm thư, hỏa hệ âm viêm ngô, mộc hệ vô sắc điệt. Vô sắc điệt, lẽ nào liền là tử vong khoáng khu loại đồ vật này? Mạc Vô Kỵ hỏi, Phô Tử đại sư lắc đầu, cũng có thể nói là phải, cũng có thể nói không phải. Tử vong khoáng khu vô sắc điệt chỉ là cấp thấp nhất vô sắc điệt mà thôi. Tuy rằng thần niệm rất khó hiện, lại vẫn là có thể hiện. Mà vô sắc điệt bên trong tiên hào là chân chính vô sắc, thần niệm cũng hiện không được, một khi chạm đến nhân thể thật giống như giòi bọ trong xương cốt bình thường giống nhau, lại cũng không cách nào thoát khỏi, thẳng đến ngươi tử vong mới thôi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn cuối cùng là hiểu vì sao trên chiến hạm có các loại các dạng đạn pháo, thì ra là vì đối phó ngũ hành tiên thú. Góc chuyện audio.com, cùng chu bích độc trùng bên trong tiên hào. Mà những thứ này cũng không bằng này chu bích độc trùng coi như là xem cũng để cho ra đầu ngứa. Các ngươi hẳn không có phát hiện sao, màu đen này kỳ thực không phải là sương mù, mà là chu bích độc trùng. Phô Tử Đại Sư chỉ này thủy tinh cầu hình ảnh. Nếu mà không phải là Phô Tử Đại Sư cố ý vạch đến, Mạc Vô Kỵ mấy người thật đúng là rất khó phát hiện. Lúc này Phô Tử Đại Sư một chỉ đi ra, Mạc Vô Kỵ mấy người trong nháy mắt liền phát hiện là chuyện gì xảy ra. Này thoạt nhìn sương mù màu đen lượn lờ, dĩ nhiên thật là rậm rạp chằng chịt sâu, thoạt nhìn ác tâm tới cực điểm. Đâu phải là cái gì mà tiên thú, phải gọi độc thú, Lâu Xuyên Hà than thở. Phô Tử Đại Sư đáp, chúng ta xác thực lại đem mấy thứ này gọi thành độc trùng, về phần tiên thú, đó là nhân tài bờ bên kia tiên hào gọi như vậy. Tiên hào bờ bên kia chính là tiên giới. Mạc Vô Kỵ câu hỏi đồng thời trong lòng âm thầm thở dài, trước đây hắn quá không hiểu chuyện, cư nhiên lại đem đạn pháo lãng phí nhiều như vậy. Cách chương.